Chương trình Hỏi Đáp Du học Hoa Kỳ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, tiếp tục loạt chủ đề giới thiệu các trường danh giá tại Mỹ vừa miễn học phí cho sinh viên, vừa trợ cấp, chu cấp cũng như là cấp lương cho sinh viên. Thì ngày hôm nay VOA hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn thêm một ngôi trường như vậy nữa, đó là Học viện Tuần Duyên Hoa Kỳ, một địa điểm rất được nhiều sinh viên quốc tế mong ước được đặt chân tới đây, vì đây là một trong những nơi đào tạo ra những thành phần ưu tú xuất sắc và có cái nhiệm vụ bảo vệ biên cương bờ cõi, và nhất là những sinh viên từ Việt Nam. Đối với các bạn ở Việt Nam thì đây cũng là một trong những điểm đến mà các bạn cũng thích thú và cũng mong đợi có được cơ hội giữa lúc mà tranh chấp Biển Đông ngày càng sôi sục hơn. Ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Học viện Tuần Duyên Hoa Kỳ, họ tài trợ lương bổng và họ miễn học phí như thế nào, những ai sẽ được nhận, tiêu chuẩn đầu vào ra sao. Mời các bạn cùng tìm hiểu, và trong lúc tìm hiểu các bạn có những thắc mắc nào để trong phần bình luận sẽ được giải đáp tức thì với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Xin chào giáo sư, cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình hôm nay. Thưa
Xin
giáo
chào quý
sư,
vị.
mình giới thiệu về Học viện Tuần Duyên Hoa Kỳ trong chương trình đầu tiên của năm mới ất tỵ năm nay 2025. Thì cũng trước tiên cũng xin gửi lời chúc đến giáo sư cũng như quý khán thính giả đang theo dõi một năm mới toàn vẹn như ý, mọi sự đều tốt đẹp.
Tôi cũng muốn chúc cô và các quý vị khán thính giả một năm mới rất là hạnh phúc và may mắn.
Bước vào đề tài ngày hôm nay, một ngôi trường vừa danh giá vừa khó khăn lắm mới được vào, nhưng mà vào rồi thì đã được ưu đãi ưu ái rất là nhiều, không phải tốn tiền học mà còn được trả lương, được chu cấp, được đài thọ toàn bộ. Ai cũng mơ ước được đặt chân vào ngôi trường này, Học viện Tuần Duyên Hoa Kỳ. Xin giáo sư giới thiệu về Học viện Tuần Duyên Hoa Kỳ, lịch sử thành lập như thế nào, xuất xứ từ bao giờ?
Tuần duyên Hoa Kỳ, thỉnh thoảng người ta cũng gọi là tuần dương Hoa Kỳ, là dương hải vệ Hoa Kỳ. Chúng ta cũng mới nói qua cái quân chủng này một chút trước khi chúng ta đi vào cái học viện. Cái quân chủng này là một những quân chủng của quân đội Hoa Kỳ, là một trong 8 lực lượng đồng phục liên bang của Hoa Kỳ. Tuần duyên Hoa Kỳ là một lực lượng quân sự hoạt động vùng biển, đa nhiệm vụ và độc nhất trong các quân chủng của Hoa Kỳ, vì nó có sứ mệnh thi hành luật pháp ở vùng biển và đảm trách các sứ mệnh của một cơ quan trông coi việc giám sát và quy định luật lệ liên bang. Nó hoạt động dưới quyền quản lý của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ trong thời bình và có thể được chuyển sang cho Bộ Hải quân Hoa Kỳ theo lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ hay Quốc hội Hoa Kỳ trong thời chiến. Vào năm 1790, Quốc hội Hoa Kỳ đã thành lập Học viện Tuần Dương Hoa Kỳ khi Bộ trưởng Tài chính đầu tiên Alexander Hamilton đề nghị thành lập một nhánh quân sự đại dương nhằm xử lý các hoạt động như thu thuế, thực thi luật hàng hải, giám sát thương mại và nhiều hoạt động khác. Sau một thời gian, Học viện Tuần Dương Hoa Kỳ biến chuyển vào bờ và thành lập căn cứ ven biển đầu tiên tại Vịnh Curtis, Maryland vào năm 1900. Vào một thập kỷ sau, trường chuyển căn cứ hoạt động đến Fort Trumbull ở New London, Connecticut. Tính đến nay thì lực lượng có khoảng 42.000 quân nhân hiện dịch, 7.500 quân nhân dự bị, 29 nhân sự hỗ trợ và 7.700 nhân viên dân sự toàn thời gian là full time. Đó là nói sơ qua cái sự thành lập và cái nguyên nhân của Học viện Tuần Dương Hoa Kỳ.
Và hiện bây giờ cái vị trí của học viện này thì đang ở Connecticut phải không giáo sư?
Vâng.
Vì hiện bây giờ có khán giả nói rằng là cái đường truyền không được rõ nét cho lắm, có tiếng âm thanh có tiếng được tiếng không, thì mong kỹ thuật giúp Trà My khắc phục trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp lúc này nhé. Mình vừa tìm hiểu về xuất xứ, lịch sử hình thành của học viện gọi là Tuần Duyên Hoa Kỳ hay là Tuần Dương Hoa Kỳ. Tuần Dương đó là nghĩa là gọi là tuần tra trên biển, mà Tuần Duyên tức là cũng tuần tra trên bờ biển, tức là những cái đó các bạn cũng cùng hiểu, nó cùng một ý nghĩa, đó là đây là một cái lực lượng bảo vệ bờ cõi, nhất là lãnh hải trên biển. Bây giờ xin hỏi giáo sư, Học viện Tuần Duyên Hoa Kỳ này dành riêng cho sinh viên nội địa Mỹ hay có đón nhận sinh viên quốc tế từ bên ngoài không? Nếu có đón nhận thì đón nhận tất cả các nước hay có danh sách tuyển chọn các nước nào không?
Theo chúng tôi biết thì Học viện Tuần Dương Hoa Kỳ họ có nhận những sinh viên quốc nội, có nghĩa là những người sinh trưởng ở Mỹ. Và ngoài ra hàng năm họ cũng tuyển nhận những sinh viên từ các nước, và tùy theo nước nào ở trong danh sách của World Bank thì lại có một cái cách thức về vấn đề tài chính, về vấn đề học phí khác. Mà nước nào ở trong không ở trong danh sách của World Bank thì lại có một quy củ và những cái sự thiết lập khác cho những nước này. Theo tôi biết thì nước Việt Nam là một trong những nước được ở trong World Bank, và hiện tại có một người sinh viên đã ở trong đó, và hiện tại anh ta sang năm sẽ ra trường. Và chúng ta thấy rằng là không những mà cái học viện này thu hút những cái sinh viên của quốc nội, nhưng mà ngoài ra các sinh viên trên ngoại quốc, tất cả các nước theo tôi biết là tùy theo những tôi đã nói có ở trong World Bank hay không có thể đề cử, và cái cách thức được tuyển chọn nó rất là khác biệt với lại những sinh viên quốc nội.
Dạ, như vậy sinh viên quốc tế sẽ có tiêu chuẩn riêng, sinh viên trong nước Mỹ sẽ có tiêu chuẩn riêng. Sinh viên trong nước Mỹ thì có bắt buộc phải là công dân có quốc tịch Mỹ mới được học trường này không, hay là người có thẻ xanh vẫn được học như thường?
Trước tiên là một phải đạt được những tiêu chuẩn rất là rõ ràng và rất là khó khăn. Cái thứ nhất, nếu mà sinh viên có thẻ xanh thì không vào được. Vậy người ta bắt buộc là phải công dân Hoa Kỳ và có phẩm chất đạo đức tốt. Cái thứ nhì là chưa kết hôn và không có người phụ thuộc hoặc nợ tài chính. Từ 17 đến 22 tuổi, vào tháng 2 cuối cùng tháng 6, tốt nghiệp trung học hoặc được nhận bằng GED, là cái bằng gọi là công bằng, bằng equivalent của ngành trung học ở bên này. Nếu bạn là không phải công dân Hoa Kỳ, bạn có thể cân nhắc nộp sơn trở thành học viện quốc tế. Đó là những cái tiêu chuẩn mà chúng tôi nói sơ qua. Ngoài ra, nếu mà các quý vị muốn thì chúng tôi sẽ đưa qua những cái bước mà các bạn phải làm để được vào học ở học viện này.
Dạ, trước khi nói về những thể thức phải tuân thủ để được nhận vào trường, thì mình sơ lược lại cái nội dung chính, tức là đối với công dân của Mỹ, người trong nước Mỹ mà muốn vào học trường này phải có quốc tịch Mỹ cái đã, thẻ xanh không được vào. Đó là một cái những điều kiện tiên quyết và nó khác biệt với các trường thông thường khác nha các bạn. Thứ hai là phải có cái đủ thể lực, phải có đủ tuổi và cũng không có bị lệ thuộc vào gia đình, không có bị trong cái đời sống phải là một con người độc lập, có thể đi học được, không có bị lệ thuộc gia đình. Nó cũng giống như là tuần trước mình có nói về học viện không quân thì cũng không có được có lệ thuộc con cái vợ con đó thì mới được. Đó là về nhân thân cá nhân, lý lịch gia đình cá nhân. Còn về học lực thì dĩ nhiên phải xuất sắc rồi. Giáo sư có nói rằng là họ sẽ có những cái chương trình tuyển chọn riêng cho người trong nước Mỹ, thì bây giờ xin hỏi giáo sư, ngoài học lực xuất sắc thì họ dựa trên những cái thành tích như thế nào, bảng điểm ra sao, và những điều kiện, những chất lượng ưu tiên nào thì mới được nhận vào, tỷ lệ nhận có cao hay không thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là cái chuyện mà học giỏi ở trong trường thì đương nhiên rồi. Và ngoài ra có những cái bài thi giống như SAT thường cha sẽ nói sơ qua. Nhưng mà cái đầu tiên là các bạn phải có một thư giới thiệu của giáo viên dạy toán, và thư giới thiệu của giáo viên dạy tiếng Anh, và một thư giới thiệu của cố vấn trường phổ thông. Phải đạt qua cái khám sức khỏe, và những cái thành tích các bạn làm trong trường là nó gọi là extracurricular activity, thì là rất là quan trọng. Tại vì mỗi năm thưa bằng, mỗi năm cả hàng ngàn, có thể có lẽ 10.000 người nào, mà họ chỉ nhận vài 300 người mà thôi.
Tỷ lệ nhận rất là thấp, cho nên
đó là những cái điều kiện mà
cho nên cái sự kén chọn rất là cao, phải
tỷ lệ khoảng 15%. Thưa bằng.
Cái bảng điểm ở trường trung học nó quyết định như thế nào đối với cái hồ sơ nhập học thưa giáo sư?
Cái thứ nhất, ngoài cái điểm SAT ra là thi ở ngoài, thì các thành tích điểm ở trường tôi thấy rằng là họ không nói rõ ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tối thiểu là từ 3.4, 3.5 trở lên thì mới có hy vọng được vào trường này.
Tức là phải loại giỏi. Và như vậy học bạ giỏi, thành tích của ngoại khóa xuất sắc, và phải có trải qua bài thi chuẩn quốc gia quốc tế. Và thưa hỏi giáo sư là các cái học viện khác đó thì họ đòi hỏi về thể lực, về sức khỏe, còn học viện này thì như thế nào? Chiều cao cân nặng sức khỏe ra sao?
Tất cả các chương trình vào các học viện mà liên quan đến quân sự của Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề đòi hỏi phải sức khỏe là đương nhiên rồi. Thì các bạn ngoài ra có những cái thành tích tốt về ở trong trường, nhưng mà cái điểm mà quan trọng mà cô mới nói ra là phải có cái, nó gọi là physical fitness examination, có nghĩa là không những khỏe nhưng mà phải trải qua những cái
bài thi
giống như phải chạy bao nhiêu, phải sau khi chạy thì người ta tham khám cái những cái sự tim đập của mình như thế nào, để có thể là các bạn biết rằng là sau khi ở đây rồi thì các bạn ra trường ở đây thì các bạn phải ở lại làm việc tối thiểu là 5 năm trong phục vụ lại, để trở lại trả lại cái tiền học mà người ta đã cho mình trong 4 năm vừa rồi, thì là phải có sức khỏe mới làm việc được trong cái trong những cái môi trường này. Thì cái khám sức khỏe cuối cùng là medical exam thì nó cũng quan trọng, nhưng mà cái khám sức khỏe để mà đạt được những cái tiêu chuẩn về sức khỏe của cơ quan này, thì cái đó là các bạn phải tập thể dục hàng ngày ở nhà, và phải coi rằng là những mình có khả năng không những là về học vấn nhưng mà khả năng về về sức khỏe hay không. Nếu không có thì mặc dù các bạn có học giỏi bao nhiêu cũng không được ở trong trường này.
Dạ, đối với sinh viên quốc nội ở Mỹ, các cái học viện khác như học viện không quân hoặc là học viện West Point thì họ đòi hỏi phải có những chính khách cấp cao giới thiệu thì mới nhận vào. Còn đối với học viện tuần duyên này thì có cần phải có cái sự giới thiệu cao cấp đó hay không, thưa giáo sư?
Cái đặc biệt của học viện này là không cần phải những người cấp cao ở trong nước Mỹ đề nghị, đó là một cái điểm đặc biệt. Họ thường thường các học viện khác thì đòi hỏi rằng là các bạn phải có một thượng nghị sĩ với hạ nghị sĩ hay là phó tổng thống giới thiệu, nhưng mà trường này thì không có bắt buộc như vậy.
Dạ, đây là điểm khác biệt so với những cái trường khác tương tự. Và sinh viên vào trường này học, ra trường sau bao nhiêu năm và lãnh ra cái bằng tốt nghiệp, là cái bằng đó là cử nhân hay là cái bằng như thế nào, thưa giáo sư?
Trường này không có chương trình thạc sĩ và không có chương trình tiến sĩ. Chúng ta sẽ nói qua những chương trình nghiên cứu của các sinh viên ở trong trường này. Tất cả các sinh viên ở đây ra trường chỉ có một cái bằng là cử nhân khoa học, Bachelor of Science. Thì tùy theo ngành mà mình theo học thì các bạn sẽ qua đây, học 4 năm. Và trong 4 năm đó thì 2 năm đầu tiên thì các bạn sẽ học tổng quát, nhưng mà 2 năm sau sẽ đi vào thẳng vào những cái môn mà các bạn muốn. Thì chúng ta thấy rằng là cái trường này nó chỉ có chương trình 4 năm mà thôi, và những chương trình huấn luyện vào 2023 thì cái chương trình mà gọi là rất là được các sinh viên chú ý đến là 18% cái số sinh viên vào học về ngành quản trị quân nhân và quản lý. 16% đi khoa học chính trị và chính phủ tổng quát, 14% học về ngành ngành kỹ thuật cơ khí gọi là mechanical engineering, và 11% thì sinh học biển và hải dương học sinh học, 10% thì đi vào kiến trúc hàng hải và kỹ thuật hàng hải, 8% thì đi vào kỹ thuật xây dựng tổng quát, và cuối lại thì còn 8% để bảo mật máy tính và hệ thống thông tin kiểm toán. Đảm bảo thông tin 8% đi về toán học và thống kê, và cuối cùng là 7% đi vào ngành kỹ thuật điện và điện tử. Đó là chúng ta thấy rằng là cái trường này họ có rất là nhiều cái ngành mà các bạn sẽ học được, và khi các bạn ra chỉ có một bằng duy nhất mà thôi, gọi là bằng khoa học, cử nhân khoa học.
Dạ, yeah. Như vậy học viện tuần duyên nhưng mà đào tạo thì đa ngành, không chỉ là về ngành tuần duyên, về ngành hải dương mà thôi, mà trong đó có những cái ngành đa dạng từ kỹ thuật cho tới kiến trúc, dạ, cho tới máy tính, cho tới bảo mật thông tin. Như vậy là vô đây mình có thể tùy chọn các ngành mà mình mong ước, nhưng mà học ngành gì đi nữa, khi ra trường thì cũng phải phục vụ cho lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, phải không, thưa giáo sư?
5 năm cô, họ điều kiện là phải trả lại cái tiền học bằng cách đồng ý rằng là khi ra trường phải làm việc tối thiểu là 5 năm trong cái, nó gọi là cadet, gọi là cadet không biết dịch ra như thế nào, nhưng mà phải làm 5 năm để trả lại cái lương, trả lại cái những tiền chi phí mà các bạn đã nhận được trong 4 năm vừa rồi.
Ra trường phải làm việc cho lực lượng tuần duyên, nhưng mà trong cái hiểu biết thông thường thì đang nghĩ tuần duyên chỉ là đi tuần tra về hải phận, tuần tra về bờ biển, tuần tra biên giới lãnh hải thôi. Mà nếu tôi vô đó tôi học về kỹ thuật, tôi học về bảo mật thông tin, hoặc là tôi học về kiến trúc, thì ra tôi có bắt buộc phải đi vô tuần tra hải dương, tuần tra tuần duyên hay không, thưa giáo sư?
Thưa vâng, tất cả các học viện của Hoa Kỳ, từ học viện về giống như chúng ta West Point, hay là những học viện về ngành Naval Academy, thì ngoài cái thì giờ đi học ở trong lớp, thì những cái thì giờ ở ngoài lớp thì tất cả các sinh viên ở đây đều đi qua một chương trình huấn luyện để mà gọi là biết được những cái gì sau khi mình ra trường. Mặc dù cái ngành nào mình học ra một cái bằng khác hẳn các bạn khác, nhưng tất cả cadet ở đây đều được trong hàng ngày được huấn luyện để có những kỹ năng sau này ra trường. Mặc dù mình có bất cứ bằng nào, nhưng mà mình vẫn được huấn luyện, có đủ cái khả năng để mà hoạt động giúp đỡ trong cái ngành này. Có thể rõ ràng là nó khác biệt những cái trường đại học khác. Các trường đại học ở Mỹ là họ chỉ huấn luyện về vấn đề mà bằng cấp mà thôi, về cái ngành của mình mà thôi. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của cái học viện này, tại vì họ chú trọng vào không những để mà cho các sinh viên có những cái kiến thức về tùy theo cái ngành nào mà các sinh viên muốn. Có thể rằng là họ chỉ làm việc 5 năm, nhưng sau đó họ muốn đi về, họ làm trong cái lĩnh vực nào đó, thì trong thời gian 4 năm họ có cơ hội để được hấp thụ những cái kỹ năng mà để sau khi 5 năm đi làm cho học viện này, làm về trong ngành này, thì họ có những cái cơ hội khác. Nhưng mà tất cả các người đi vào đây thì họ có những chương trình huấn luyện giống như nhau hết, để làm sao sau này 4 năm bất cứ ngành nào ra thì họ cũng có khả năng để làm việc với tư cách là cadet cho cái quân lực này.
Và như vậy mình có thể hiểu rằng cái lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ nó không chỉ giới hạn ở cái việc đi tuần tra hải dương, tuần tra bờ biển, mà nó bao gồm tất cả bảo mật thông tin, bao gồm về xây dựng, về kỹ sư, về cơ khí cho cái ngành tuần duyên nữa, chứ không chỉ là đi ra chỉ là tối ngày trên tàu đi tuần tra mà thôi. Nó có
Vâng, mà
đa
tùy theo
dạng về
cái khả năng của mình, có thể rằng là nếu người nào học ra về ngành kỹ thuật chẳng hạn, thì cái cơ hội mà các sinh viên này có thể được chuyển nhận vào những cái ngành có liên hệ đến những cái ngành học của mình. Nhưng mà vấn đề mà để có kỹ năng, khả năng để mà làm việc tổng quát cho quân lực này, thì là ai cũng giống nhau hết.
Như vậy là đa dạng ngành nghề trong cái trường học vị này, và khi ra trường thì 5 năm đầu phải phục vụ lại cho lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ. Và trong cái lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ này nó cũng có rất là nhiều những cái vị trí, từ khâu hành chánh cho tới khâu tuần tra trên biển, để cho các bạn phục vụ trả lại cái món nợ mà các bạn đã được trường này rất ưu đãi. Những cái món nợ đó bao gồm học phí và các trợ cấp phí, cũng như những cái chu cấp đài thọ trong lúc các bạn học tại trường. Xin hỏi giáo sư, những cái khoản tài trợ đó là gì? Học phí trị giá bao nhiêu và tài trợ hàng tháng, hàng năm như thế nào?
Cái thứ nhất là các sinh viên quốc nội mà được nhận vào thì các bạn không phải trả một chi phí gì về vấn đề học học phí hết. Nhưng mà ngoài ngoài những cái đi học mà không có phải trả tiền học, các sinh viên ở quốc nội ở trường này có thêm được một tháng là gần 1.000 đô la một tháng, để dùng những cái tiền này tùy ý để sử dụng cá nhân. Đó là theo cái nguyên tắc cho các sinh viên quốc nội. Các sinh viên ngoại quốc thì nếu mà đi từ với các quốc gia không ở trong danh sách ngân hàng thế giới, thì mỗi năm các nước này phải trả cho học viện quốc gia này 97.000 đô la một năm. Mà nếu như nước Việt Nam ở trong danh sách ngân hàng thế giới thì chỉ trả 24.000 đô la một năm mà thôi.
Như vậy đối với sinh viên quốc tế là phải trả học phí, không được miễn học phí. Chỉ có sinh viên nội địa ở Mỹ mới được miễn học phí mà thôi. Và sinh viên quốc tế thì có hai dạng. Những nước nào nằm trong danh sách của World Bank, tức là mình có thể hiểu nôm na là những nước có nhận viện trợ, tài trợ thì những nước đó được học phí rẻ hơn. Những nước nào không có là nằm trong danh sách nhận viện trợ tài trợ thì những nước đó phải trả học phí đắt hơn gấp 3 lần. Như vậy thì đối với sinh viên quốc nội nói riêng đó giáo sư, ngoài cái chuyện là miễn học phí, còn cấp cho 1.000 đô la tiền sinh hoạt phí mỗi tháng. Thế còn ăn ở như thế nào, sách vở ra sao và chi phí đi lại có được trợ cấp như thế nào không? Sức khỏe.
Anh ở và ở trong kiến trúc xá, và những cái chi phí về sách vở, giống như ở trong kiến trúc xá thì các sinh viên quốc nội không phải trả.
Miễn phí ăn ở.
Miễn
Thế
phí anh
còn
ở
về
và miễn phí.
bảo bảo hiểm sức khỏe, mắt hoặc là răng thì như thế nào?
Tất cả các chi phí về bảo hiểm sức khỏe, về răng, về mắt là cũng được tài trợ từ cơ quan này.
Như vậy nó cũng tương tự như học viện West Point mà mình có giới thiệu trước đây, đó là ngoài miễn phí tiền học, cho luôn tiền lương hàng tháng, cho luôn tiền sinh hoạt phí hàng tháng là 1.000 đô đó các bạn. Rồi sau
Và
đó các bạn được
chúng ta thấy
tài
rằng là mặc dù
trợ.
sinh viên ngoại quốc tới đây học, nhưng mà những chi phí đó là được trả qua cái quốc gia mà sinh viên từ đó tới. Có thể là mình có thể nói rằng nếu các sinh viên được nhận vào đây, sinh viên quốc tế, thì còn không cần phải lo lắng gì về vấn đề chi phí hàng tháng, nhưng mà ngoài ra còn được gần 1.000 đô la nữa. Thì nói chung thì mình có thể rằng là nói rằng các sinh viên có thể đi học miễn phí, tại vì cái quốc gia của sinh viên này họ sẽ trả lại cho học viện này.
Như vậy là phân biệt giữa sinh viên của Mỹ và sinh viên ngoài nước Mỹ. Sinh viên của Mỹ thì miễn phí hoàn toàn, trợ cấp 1.000 đô một tháng, ăn ở miễn phí, bảo hiểm sức khỏe miễn phí kể cả răng và mắt. Còn sinh viên quốc ngoại vào đây học thì phải được cái sự tài trợ của quốc gia đó. Khi quốc
Được
gia
rồi.
đó cử sinh viên nào xuất sắc của họ tới đây học trong cái học viện tuần duyên này thì quốc gia đó phải lo mọi chi phí từ học phí cho tới sinh hoạt phí cho tới bảo hiểm cho sinh viên của mình trả cho cái học viện này, không miễn phí. Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều.
Chính
Bây
xác.
giờ nói về thể lệ đối với sinh viên nước ngoài. Để được nhận vào trường này thì sinh viên nước ngoài phải đạt những tiêu chuẩn như thế nào? Thi thố thử thách ra sao?
Trước tiên là các sinh viên quốc nội họ phải đi qua những cái bước mà chúng ta nói rằng là
Quốc
các
ngoại,
sinh
mình đang
viên
nói sinh viên quốc tế, giáo
ở
sư.
ngoài quốc họ cũng phải qua. Vâng, nhưng mà những sinh viên quốc tế họ cũng đi qua những cái bước của những sinh viên quốc nội, không khác gì hết. Nhưng mà có những cái đặc điểm khác thì chúng ta phải nói sơ qua rằng là họ phải làm những cái gì. Cái thứ nhất, họ phải nộp đơn trực tuyến online để mà bắt đầu. Và ngoài ra phải viết một bài luận có sẵn trực tuyến đó để mà online để nộp luôn. Những cái mẫu mà người ta phải nạp vào là điểm trung học phổ thông, thư giới thiệu của giáo viên dạy toán, giới thiệu của giáo viên dạy tiếng Anh, phải dư giới thiệu của cố vấn trường phổ thông. Đó là những cái cách thức mà các sinh viên nội bộ và ngoại quốc phải làm. Nhưng mà nếu mình là sinh viên ngoại quốc thì quy trình tuyển sinh cho ứng viên quốc tế khác với quy trình tuyển sinh của công dân Hoa Kỳ như thế này. Lý do là học viện làm việc thông qua các đại sứ quán Hoa Kỳ để xác định phỏng vấn và tuyển sinh công dân nước ngoài. Các bạn phải liên hệ với sĩ quan tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ hoặc sĩ quan liên lạc của cảnh sát biển đồn trú tại đại sứ quán Hoa Kỳ để yêu cầu nộp đơn. Trước khi mình nộp đơn, mình phải liên lạc như vậy để cho họ biết. Ngoài ra phải nhận được sự hỗ trợ của quốc gia chủ nhà thông qua đại sứ quán Hoa Kỳ, cái đó là rất là quan trọng. Nếu mà không có được cái hỗ trợ của chính phủ của nước mình thì không được. Thứ ba, phải đi qua cái phỏng vấn với viên chức đại sứ quán của bạn. Ngoài ra phải chứng minh có trình độ tiếng Anh, nộp đơn trên giấy không trực tuyến. Chúng ta thấy rằng là bên quốc nội họ nộp bằng online, nhưng mà cho các sinh viên ngoại quốc thì phải nộp đơn trên giấy, làm bài kiểm tra SAT. Các bạn phải đi làm dự cái kỳ thi SAT, và cái điểm đó nó rất là quan trọng cho các bạn. Và cái tháng ngày cuối cùng là tháng 8 để liên hệ với các đại sứ quán Hoa Kỳ để mở đơn đăng ký. Và trong tháng 8 thì cũng các bạn phải thi SAT, và ngày mùng 1 tháng 2 là hạn chót nộp đơn các yêu cầu của đơn đăng ký. Tháng 3 là văn phòng tuyển sinh thông báo cho các ứng viên về quyết định họ nhận hay không. và ngày mùng 1 tháng 5 là hạn chót chấp nhận cuộc hẹn yêu cầu nộp đơn. Ngoài ra các bạn phải làm và vượt qua các kiểm tra y tế sau khi bạn học viện được đến học viện. Các ứng viên không đáp ứng các tiêu chuẩn y tế khi đến thì sẽ bị gửi về nhà lại. Các bạn nên xem xét danh sách các trường hợp loại trừ phổ biến trước để giúp các bạn đánh giá đủ điều kiện về mặt y tế của mình. Ngoài ra các bạn phải nộp bài kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ là TOEFL trước hạn chót nộp đơn nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính được nói ở quốc gia bạn. Bài kiểm tra trình độ hiểu tiếng Anh ECL có thể được thay thế bằng kiểm tra của TOEFL. Thì các bạn phải trải qua những cái điều kiện ở trên, và cái bản TOEFL ở trên giấy thì tối thiểu là 560. TOEFL mà bài kiểm tra trên máy tính là 90, ECL là 80. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái vấn đề mà nạp đơn của các sinh viên ngoại quốc nó có thể khác hơn một chút, nhưng mà nó cũng giống cái khúc đầu. Cái cách khác là mình phải có sự hỗ trợ của quốc gia của mình và được đề nghị từ quốc gia của mình và làm việc với sứ quán ở Hoa Kỳ ở nước bạn để mà lo cái thủ tục cho nó hoàn thành.
Dạ, trong bộ hồ sơ về thành tích học lực, giáo sư có nói rằng ngoài học bạ, thành tích trong địa điểm trong trường vân vân thì có hai cái quan trọng là bài thi quốc tế SAT và bài thi tiếng Anh TOEFL. Thì xin hỏi giáo sư, bài thi SAT đó điểm tối thiểu phải đạt bao nhiêu thì mới đủ thi chuẩn?
Họ không có cho biết rằng cái điểm như thế nào, nhưng mà tôi đọc trên website thì họ không có cho biết về điểm gì ngoài cái điểm SAT. Các bạn phải có tối thiểu 1.266 điểm thì mới có hy vọng.
1.266 điểm SAT. Còn đối với TOEFL, dạ, TOEFL thì nãy giáo sư có nói.
TOEFL thì chúng ta đã nói qua rồi. Dạ,
550 trên giấy và 890 trên máy tính.
Trên computer, vâng.
Dạ, như vậy là kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng về kiến thức khoa học và cái bộ hồ sơ từ nhỏ tới lớn học hành trong cái thành tích học thuật của mình phải xuất sắc, cộng thêm đó là phải có thể lực tốt. Qua tới Mỹ này rồi thì họ mới kiểm tra thể lực, chứ từ xa thì họ có bắt phải nộp hồ sơ y tế hoặc là kiểm tra sức khỏe trước khi sang Mỹ hay không, thưa giáo sư?
Họ không có bắt buộc trải qua những cái kỳ thi về sức khỏe. Họ yêu cầu các sinh viên tới học viện rồi mà nếu mà không có đủ điều kiện thì họ gửi về lại cái quốc gia của mình. Bởi thế rất là quan trọng là các bạn phải biết rõ ràng là những cái gì mà mình sẽ được kiểm tra trước khi đến, mà tại vì mất công đã được nhận vào mà cuối cùng không đạt được cái bước cuối cùng là đạt qua những bài kiểm tra về sức khỏe thì rất là phí.
Dạ, yeah. Với những điều kiện với sinh viên quốc tế mà giáo sư vừa liệt kê thì một bạn trẻ ở Việt Nam có thể hiểu rằng cho dù tôi giỏi tới đâu, cho dù tôi khỏe mạnh thể chất và học lực tôi giỏi xuất sắc cỡ nào, cho dù tôi tiếng Anh SAT tôi giỏi cỡ nào mà tôi không được nhà nước, chính phủ tiến cử thì tôi không thể nào được nhận vào Học viện Tuần Duyên Hoa Kỳ, đúng hay sai?
Vâng, thưa cô, rất là đúng. Có nghĩa rằng là mặc dù mình có giỏi như bao nhiêu đi nữa, có được nhận vào tất cả các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, nhưng mà nếu mà không được chính phủ đề nghị và tài trợ thì cái đó là không được. Cái đó là cái sự rất là khó khăn mà hy vọng rằng là các bạn hiểu được cái tầm mức quan trọng của nó.
Dạ. Như vậy để được nhận vào Học viện Tuần Duyên Hoa Kỳ, các bạn phải đi qua cái sự xét duyệt lựa chọn của chính phủ nước của các bạn, đó là nhà nước tuyển chọn, lựa chọn một thành phần nào mà họ xem là xuất sắc ưu tú và họ tiến cử đi, và họ sẽ bao tiền học phí, các tiền sinh hoạt phí cho các bạn đài thọ và trang trải trả cho các bạn với Học viện Tuần Duyên Hoa Kỳ. Chứ một cá nhân đơn lẻ xuất sắc vượt trội không thể tự nộp đơn xin vào đại học và cũng không thể được nhận nếu không có sự tiến cử của nhà nước sở tại. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Đó là sự khác biệt của các học viện này so với những cái trường khác ở Mỹ ha các bạn. Học viện Tuần Duyên, Học viện Không Quân và Học viện West Point đều có sự tiến cử của nhà nước, chứ không có cá nhân đơn lẻ cá thể của các bạn mà nộp đơn và được chấp thuận được. Đó là điều mà các bạn cần phải cân nhắc. Như vậy thì cái cách tuyển chọn mình đã hiểu rồi, và cái sự khó khăn như thế nào đối với sinh viên quốc nội là 15%, có nghĩa là 100 người nộp đơn chỉ 15 người được nhận mà thôi. Còn sinh viên ngoại quốc tỷ lệ nhận như thế nào?
Thì tùy theo cái nhu cầu của cái năm đó, thường thường là họ lấy theo những cái trường khác, có nghĩa là trong một năm đó chỉ có tối đa là 60 người mà thôi. Và chúng ta thấy rằng là nó chia ra tất cả các nước thì họ chỉ nhận 6 người để mà họ kiểm tra, và sau đấy họ nhận một người tùy theo. Và tôi nghĩ rằng là một năm có thể vào khoảng là 5-10 người là nhiều nhất. Không
Trầm thì
quá.
chưa hiểu rõ, thì giáo sư nói là 60 người, tức là 60 sinh viên quốc tế từ các nơi trên thế giới sẽ
Vâng,
được.
thì cả các học viện của Hoa Kỳ dùng một cái công thức là bất cứ cái thời gian nào trong cái học viện đó thì số tối đa không quá 60. Thì nếu mà một năm nào đó mà số số tối đa đã đạt được rồi thì năm đó mặc dù có tất cả các những ứng viên để được vào rất là xuất sắc, nhưng mà họ đã đạt được cái số tối đa rồi thì năm đó họ quyết định không nhận người nào vào hết. Mà nếu mà năm đó ví dụ giống như là mình có 50 và số tối đa là 60 thì năm đó có 10 cái opening, có nghĩa là họ nhận vào được 10 người. Đó là tùy theo những cái sự tối đa mà đã đạt được hay không.
Mỗi năm chỉ nhận 60 người từ nước ngoài vào học viện này học mà thôi.
Chưa,
À,
không, cái đó không đúng. Mỗi cái số tối đa cho tất cả các sinh viên ngoại quốc ở học viện này, nó gọi là bất cứ cái thời giờ nào, at any time đó, là chỉ có 60 mà thôi.
À, tức
Tùy
là
theo
cái
cái số
sĩ
chục đó.
số sinh viên quốc tế tại trường học không có được quá 60
Vâng.
người quốc tế học
Dạ
tại
vâng.
trường trong bất cứ thời điểm nào. Ví dụ trường hiện giờ đã có
Dạ
60
vâng.
sinh viên quốc tế rồi thì sẽ không nhận thêm. Còn nếu như
Không
trường
nhận
có
thêm. Mà
người
nếu
ra
mà bây giờ
trường.
trường chỉ có 50 mà thôi thì có 10 cái cơ hội để cho các sinh viên vào trong phần này.
Hễ năm nào có người nào ra trường nhiều, có nhiều chỗ trống thì họ mới nhận thêm vô đầy cái số 60 người nước ngoài tại trường là họ ngừng. Và
Chính
mỗi một
xác.
năm như vậy thì nó sẽ con số nó sẽ khác biệt. Ví dụ một năm nay chỉ có 5 chỗ mà thôi cho toàn bộ trên thế giới, thì 5 chỗ đó sẽ phải cạnh tranh nhau rất là khốc liệt, tất cả mọi
Dạ
người
vâng.
cạnh tranh rất là khốc liệt và lấy từ trên lấy xuống. Hồi nãy giáo sư có nhắc tới là con số là 60 xuống 6 xuống 1, thì giáo sư có thể giải thích thêm cái 6 với 1 đó là như thế nào?
À, thưa vâng, cái đó là coi như là các nước trên thế giới thì họ cũng dùng số 6, có nghĩa là các nước trên thế giới họ chỉ nếu mà được 6 ứng viên thì họ đề nghị 6 người, và trong đó nếu tối đa họ chỉ nhận một người từ cái nước đó mà thôi. Tại vì rất là nhiều nước trên thế giới họ muốn đi học ở cái học viện này. Thì giống như Việt Nam mình trong năm tới.
Hiện bây
Tối
giờ
đa
chúng
trong 6 người đó, họ chỉ nhận một người trong 6 người đó.
tức là cái quota cho mỗi nước chỉ được 6 người mà thôi, mỗi nước
Vâng.
chỉ được đề cử 6 người tới học mà thôi,
Dạ vâng.
và đề cử 6 người nhưng chỉ nhận một người mà thôi, phải không ạ?
Vâng, có thể là zero không có, và tối đa là một cho năm đó.
Tôi chỉ nhận một thôi nhưng anh có quyền đề cử 6 người và tôi
Dạ vâng.
lựa trong 6 người đó tôi lấy một người mà thôi, hoặc là tôi
Dạ vâng.
không lấy luôn. Đó
Vâng.
là cái sự rất là khắt khao, sàng lọc rất là kỹ. Thì xin hỏi giáo sư, 4 năm tại cái học viện này chắc chắn là không chỉ là học thuật không mà và còn rất là nhiều những cái chương trình nghiên cứu, vì học viện này nó cũng tương tự như học viện West Point hay là học viện không quân, có rất là nhiều chương trình nghiên cứu từ những cái học viện này danh giá của Hoa Kỳ. Thì cũng xin giới thiệu những chương trình nghiên cứu đó là gì, tham gia những chương trình nghiên cứu đó khi mình ra trường mình có được những uy tín bằng cấp như thế nào?
Chúng ta thấy rõ ràng rằng là mặc dù cái học viện này họ chỉ cung cấp một cái bằng 4 năm là bằng cử nhân mà thôi, nhưng mà trong cái thời gian ở học viện này thì các cadet, các sinh viên quốc nội và quốc ngoại có thể tham dự trong những cái trung tâm nghiên cứu. Thì tôi nói sơ qua những cái trung tâm nghiên cứu ở học viện này, trung tâm nghiên cứu và phát triển nó gọi là ODC, thì tọa lạc ở New London, Connecticut, tiến hành những nghiên cứu và phát triển thử nghiệm để hỗ trợ các nhiệm vụ của cảnh sát biển, đánh giá tính khả thi và chi phí các giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Cái trung tâm thứ nhì là nghiên cứu về chính sách bắc lực, thì cũng hỗ trợ nghiên cứu và phân tích giúp các cảnh sát biển thực hiện các nhiệm vụ và chính sách ở bắc cực. Và cái trung tâm cuối cùng là viện lãnh đạo. Thì trong trung tâm này họ sẽ huấn luyện cho các sinh viên có những khả năng để sau này được đi vào những cái vị trí mà cần những cái khả năng về lãnh đạo. Đó là cái ba cái trung tâm nghiên cứu và huấn luyện mà các sinh viên ở trong cái học viện này có thể vào nghiên cứu hay là được huấn luyện thêm.
Dạ, yeah. Câu hỏi kế tiếp là trong tất cả bao nhiêu ngàn trường ở Mỹ thì có rất là nhiều danh sách xếp hạng, các thứ hạng cũng nói lên cái uy tín và cái chất lượng và cái danh tiếng của từng trường. Thì đối với Học viện Thường Duyên Hoa Kỳ, cái vị trí của họ xếp như thế nào trong danh sách xếp hạng các trường đại học ở Mỹ thưa giáo sư?
Thì hàng năm chúng ta có rất là nhiều cái cơ quan đánh giá và sắp xếp hạng ở Mỹ, nhưng mà chúng tôi thường thường thì dùng cái chương trình US News and World Report. Thì trong cái danh sách của cơ quan US News and World Report thì chúng ta thấy rằng trường này đứng hạng nhất trong các trường cao đẳng khu vực miền Bắc, và trường này đứng hạng nhất vào trong các trường công lập hàng đầu chương trình kinh doanh, và trường này đứng học viện này đứng thứ 12 trong các chương trình kỹ thuật đại học tốt nhất đồng hạng. Và khi mà so sánh với các trường khác thì họ lựa chọn những cái trường mà không cung cấp bằng tiến sĩ. Chúng ta thấy rằng là cái học viện này đứng rất là cao trong những cái so sánh với các trường khác mà không có cấp bằng tiến sĩ.
Dạ, yeah, tức là họ phân loại các trường có bằng tiến sĩ và các trường không có bằng tiến sĩ. Thì Học viện Thường Duyên này thuộc vào cái danh sách các trường không có bằng tiến sĩ đó, thì là đứng hạng nhất phải không ạ?
Dạ vâng.
Dạ, như vậy quý vị cũng
đứng hạng nhất là Regional Regional College ở miền Bắc, và đứng hạng nhất về Top Public School Business Program ở trong cái trong các chương trình kỹ thuật đại học mà chú trọng về chương trình kinh doanh, và đứng thứ 12 trong các chương trình kỹ thuật ở nước Mỹ.
Yeah. Và đây là một trường công, trường của chính phủ, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng.
Dạ. Thưa giáo sư, mình dù là mình nói rằng học trường này nếu là người ở trong nước Mỹ thì được miễn phí, người ở ngoài quốc tế vào thì cái nước của họ phải trả tiền cho họ, vì họ đã được lựa chọn tinh túy rồi, họ đã được nhà nước lựa chọn và trao gửi niềm tin đưa cho họ đi học, tài trợ toàn phần cho họ đi học để về phục vụ quốc gia. Nhưng mà chắc cũng có nhiều người tò mò thắc mắc không biết là cái kinh phí, chi phí đó là bao nhiêu. Nếu mà đi học tại trường này, nếu mà không được tài trợ đó, đó thì là học phí bao nhiêu, ăn ở bao nhiêu, rồi tất cả tổng cộng một năm tốn bao nhiêu tiền, nếu chúng tôi phải bỏ tiền túi thì đối với Học viện Thường Duyên này phải chi trả bao nhiêu?
Thì trước tiên là chúng ta thấy rằng là mình không có phải trả nếu mà mình là người ở nước Mỹ này và theo đi học ở đây theo nguyên tắc là sinh viên quốc nội. Sinh viên quốc nội thì có những cái chi phí mà các quốc gia từ mà các sinh viên đi từ đó ra trả theo, thì chúng ta đã nói qua rồi. Tùy theo các quốc gia đó có ở trong cái danh sách của World Bank hay không. Nhưng mà nếu mà mình đoán được thì có thể rằng là trong 4 năm thì trung bình ở nước Mỹ này tiền chi phí để đi học vừa ăn vừa ở có thể là 70.000 cho đến 80.000 đô la. Thì tôi không có ngạc nhiên lắm mà nếu mà tổng cộng những cái chi phí mà các sinh viên được hưởng trong cái thời gian đó là có thể đến 400.000 đô la.
Yeah. Như vậy tổng giá trị cái chất lượng giáo dục khi vào cái trường này, bước ra một con người sẽ nhận được tổng giá trị giáo dục từ cái trường này khoảng chừng 300 tới 400.000 đô la trong 4 năm học tập tại Học viện Thường Duyên Hoa Kỳ. À, nói như vậy để các bạn biết là cái giá trị mà mình vào đây mình lãnh hội được là nó bao nhiêu, nếu mà quy ra bằng tiền thì nó bao nhiêu đó, nhưng mà quy ra bằng kiến thức, bằng cái sự gọi là danh tiếng, uy tín và cái sự vững chắc cho tương lai thì không đo đếm được. Vì một khi đã có bằng từ Học viện Thường Duyên Hoa Kỳ thì chắc chắn cái tương lai rất là sáng lạng. Ngoài 5 năm bắt buộc phải phục vụ cho Thường Duyên Hoa Kỳ sau khi ra trường, sau đó các bạn rẽ bất cứ một cái lĩnh vực nào để các bạn đi riêng con đường riêng của mình, các bạn cũng rất là thành công vì đã có cái bằng cấp từ trường này đi ra, thì người ta biết là các bạn thuộc loại xuất sắc, gọi là tinh tú. Tại vì đi vào đã rất là khó khăn mới vào được rồi, mà vào đây đào tạo rèn luyện khó khăn như thế thì ra chắc chắn là tương lai rất là sáng sủa rạng rỡ. Và mình biết là cái giá trị về riêng tiền bạc không, là mỗi một người như vậy là 300 tới 400 ngàn đô la sau khi bước ra từ ngôi trường này. Xin hỏi giáo sư là nếu như tôi là một người ở nước ngoài sang đây học, khi mà ra trường đó thì chắc chắn là tôi không có phải có cái nhiệm vụ là phải phục vụ tuần duyên Hoa Kỳ 5 năm, thì như vậy cũng có thể hiểu rằng là tôi phải có trách nhiệm với cái nhà nước, cái quốc gia sở tại mà gửi tôi đi học, thì tôi phải phục vụ cho họ, tùy tùy mỗi cái nước yêu cầu bao nhiêu thì tôi phải phục vụ bấy nhiêu cho cái quốc gia đó, hiểu vậy đúng hay không ạ?
Thưa vâng, giống như là chúng ta biết rằng là nếu nước Việt Nam cho một sinh viên qua đi học thì đương nhiên họ phải có những cái điều kiện như thế nào khi mà trở về lại nước. Thì theo tôi biết thì tất cả các nước trên thế giới mà gửi sinh viên tới học ở học viện này đều có những điều kiện tương tự như là ở Hoa Kỳ. Có nghĩa rằng là các sinh viên học xong phải về phục vụ trong cái ngành của, giống như ở Việt Nam, ở trong cái ngành tuần dương, phải tối thiểu là 5 năm hay là nhiều hơn. Tại vì sau khi đã nhận được những ân huệ để mà đi học qua đây, không phải trả tiền mà được lương nữa, thì các sinh viên này phải trả lại những cái ơn huệ đó bằng cách làm việc cho chính phủ của mình. Cái đó là rất là đúng.
Sinh viên tại Mỹ học trường này được trả lương 1.000 đô la một tháng. Thế còn sinh viên quốc tế có được trả lương 1.000 đô la một tháng hay không?
Các sinh viên quốc tế cũng được trợ cấp giống như là các sinh viên quốc nội.
Nhưng mà cái phần chi phí đó là do chính cái nước của họ phụ trách.
Thưa vâng.
Giáo sư có lời khuyên nào đối với các bạn trẻ ở Việt Nam đang quan tâm thích thú tới cái ngành tuần duyên và cũng rất mong muốn được học trong cái học viện tuần duyên Hoa Kỳ? Giáo sư có cái lời khuyên nào hoặc là chỉ dẫn nào đối với các bạn có cái niềm đam mê đó hay không?
Hiện tại chúng ta biết rằng là có một anh tên là Nhân Tạ Nhân học ở học viện này và sẽ ra trường 2026 sang năm. Mặc dù cái vấn đề được vào rất là khó khăn qua những cái bước mà chúng ta thấy rất là khó khăn. Trước tiên là phải học cho giỏi, phải có đủ khả năng về toán, tiếng Anh và phải có cái khả năng được mà nhận vào ở đây. Nhưng mà cái khó khăn nhất là mình phải được cái chính phủ của Việt Nam đề nghị. Thì các bạn nên liên lạc với những người giống như anh Tạ Nhân này, họ cho rằng là những cách thức làm việc như thế nào để đủ. Chắc chắn là Việt Nam mình họ biết rằng là phải nộp đơn cho chính phủ vào chỗ nào đó, và bao nhiêu người nạp đơn thì được bao nhiêu người được nhận. Thì cái đó là một cái những cái điểm khó khăn nhất thì các bạn phải trải qua. Mặc dù các bạn nghĩ rằng đã đủ khả năng thì cái chuyện đó là chuyện dĩ nhiên, nhưng mà muốn bước qua được để chính phủ Việt Nam công nhận thì các bạn phải biết những cái bước tiến như thế nào, nạp đơn ở đâu và có những cái khả năng thế nào mới được công nhận. Ngoài ra vấn đề sức khỏe rất là quan trọng. Các bạn thấy rằng là nếu mà không sức khỏe thì không được nhận vào trong học viện này. Mặc dù cái đường rất là dài, rất là khó khăn, nhưng mà có những cái hy vọng các bạn sẽ qua đây học học viện này và ra trường và có được đủ khả năng để phục vụ của quốc gia mình.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Còn vài phút trước khi chương trình kết thúc thì quý vị đang theo dõi chương trình có thắc mắc gì về Học viện Tuần duyên Hoa Kỳ hoặc là thắc mắc gì về giáo dục hoặc du học Mỹ, trong phần bình luận quý vị để câu hỏi sẽ được giải đáp tức thì trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp lúc này. Bây giờ là 11 giờ 28 phút tối giờ Việt Nam, ngày 3 tây tháng 2, tối thứ hai giờ Việt Nam, và ở DC tức là thủ đô nước Mỹ bây giờ là 11 giờ 28 phút trưa giờ DC, giờ miền Đông Hoa Kỳ. Quý vị đang theo dõi lúc này và nghe chúng tôi đang nói chuyện trực tiếp lúc này thì tất cả những thắc mắc nào quý vị để trong phần bình luận sẽ được giải đáp tức thì. Còn nếu quý vị gửi sau thì chúng tôi sẽ gửi cho giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ giải đáp cho quý vị riêng qua email, nếu quý vị để email, hoặc là trong chương trình tối thứ hai hàng tuần khi chúng tôi tái ngộ cùng quý vị, chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà sau khi chương trình kết thúc quý vị mới để trong phần bình luận nhé. Email mà quý vị có thể liên lạc riêng với giáo sư George Cường Nguyễn để hỏi thăm về giáo dục hoặc du học Hoa Kỳ là Nguyễn, mà không có dấu, tức là Nguyên, rồi A vòng, CUA, nói tiếng Việt là CUA, CUA, là viết tắt của Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, chấm EDU, tức là tiếng Việt là EDU, tức là viết tắt của cái sự education, tức là giáo dục ở Mỹ. Thì quý vị có những thắc mắc nào liên lạc trực tiếp trong email này, giáo sư sẽ cũng giải đáp riêng cho các bạn luôn. Nguyên, A vòng, CUA.edu là email của giáo sư tiến sĩ George Xuân Nguyễn. Ông Nguyên là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ và hiện bây giờ ông vẫn còn đang giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở ngay thủ đô Washington DC. Trong trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì cũng là một trường bách khoa đầy đủ, có nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực. Các bạn muốn tìm hiểu về trường này hoặc là những cái lĩnh vực khác để du học những nơi khác thì các bạn có thể liên lạc với giáo sư tiến sĩ George Xuân Nguyễn. Trong lúc này có bạn hỏi giáo sư là bước qua sự phỏng vấn của chính phủ Việt Nam coi như sẽ bị xét lý lịch, giáo sư có nghĩ có công bằng hay không?
Tôi không biết, là không có ý kiến, tại vì tôi không hiểu rõ về cái hệ thống đó.
Ở Việt Nam thì thường người ta nghĩ rằng cái gì đi qua nhà nước chính phủ thì phải có lý lịch ba đời, phải có công với cách mạng, phải có gốc có gác có thân có thế, thì cái đó là một cái suy nghĩ và một cái cách thực tập hoặc là cái văn hóa riêng của từng nước, thì chúng tôi không có tiện để mà bình luận. Xin hỏi một câu hỏi của Trần Quân, sinh viên Việt Nam mà sang nước ngoài học tập thì chi phí khá tốn kém, các trường Việt Nam sao không mời những giáo sư chuyển giao giáo trình giảng dạy vừa nhanh vừa đỡ tốn kém chi phí cho sinh viên du học? Giáo sư làm việc rất nhiều trong lĩnh vực giao lưu giữa hai nước và cũng có cộng tác với USAID trong các chương trình mà đưa sinh viên từ Việt Nam qua đây học tập, du học. Thì giáo sư có cái nhận xét như thế nào về việc là thay vì đi học, bước ra đi học thì rất tốn tiền, mời giáo sư về nước thì đỡ hơn? Giáo sư có thấy có cái sự gọi là triển khai các cái chương trình mời giáo sư nước ngoài về Việt Nam có khả thi hay không, hoặc là có khả quan hay không, hoặc là đang được, hoặc là sắp được tiến hành ra sao hay không?
Vâng, tôi làm việc với Việt Nam trong quá khứ là 15 năm và chúng tôi đưa những cái chương trình ở Mỹ được công nhận qua ABET để mà dạy về huấn luyện các sinh viên ở Việt Nam. Thì cái đó là một trong những cái chương trình mà chúng tôi đã làm trong quá khứ để đỡ tốn chi phí cho các sinh viên đi ngoại quốc. Nhưng mà một trong những cái mục đích để đi du học để là mình hấp thụ được những cái kiến thức, ngoài những kiến thức ở trong trường đại học, ngoài những kiến thức mà chúng ta thấy đi học ở một trường đại học nào đó, những kiến thức và những cái thành tích của một nước nào đó mình đến, giống như nước Hoa Kỳ, thì cái đó nó rất là quan trọng cho những cái kinh nghiệm của các bạn trong tương lai. Bởi thế chúng tôi đào tạo ra những chương trình 2 cộng 2, có nghĩa là 2 năm ở Việt Nam và có thể giáo sư ở Mỹ về dạy, hay là mình có thể cộng tác với các giáo sư ở Việt Nam để dạy 2 năm ở Việt Nam ở trường Đại học Bách Khoa Sài Gòn. Thì sau đó 2 năm chúng tôi đưa các sinh viên qua Mỹ và cho các sinh viên những học bổng đến 50 đến 80%. Thì cái đó là một cái chương trình mà tôi nghĩ rằng là đưa các sinh viên Việt Nam qua Mỹ mà đỡ tốn kém. Chúng ta cần phải qua một nước nào đó, tại vì đi du học mà không đi đến nước đó thì nó không có hoàn toàn.
Mình tới mình còn học văn hóa ngôn ngữ nữa thì cái đó cũng là một cái lợi ích rất lớn. Ngoài cái chương trình giáo sư vừa nói là 2 cộng 2, tức là học phân nửa ở Việt Nam rồi phân nửa đi qua Mỹ để nó đỡ tốn nửa thời gian, nửa chặng đường và cũng như nửa tiền. Ngoài chương trình đó thì có những chương trình trao đổi giáo viên thì Trà My cũng biết trước nay hai nước Việt Mỹ cũng đã có gửi qua gửi lại. Nhưng mà có cái chương trình gọi là chuyển giao giảng trình hay không thì giáo sư, tức là bên đây họ chuyển giao những cái chương trình giảng dạy của họ cho Việt Nam hay không?
Thưa vâng, tại vì trong cái ngành kỹ thuật chúng tôi nó rất là quan trọng được công nhận về accreditation về ABET đó, thì các đại học Việt Nam cũng muốn được cái công nhận đó, thì chúng tôi chuyển giao những cái chương trình mà làm sao để mà chuẩn bị cho những cái chương trình huấn luyện ở Việt Nam để đạt được cái tiêu chuẩn của accreditation. Thì chúng tôi đã trong quá khứ làm việc cộng tác với các trường đại học ở Việt Nam và giúp đỡ cho họ làm sao để có các giáo viên hay giáo sư ở Việt Nam dạy qua những chương trình mà được công nhận qua cái accreditation ở Mỹ. Và hàng năm chúng tôi cũng có thể gửi một số giáo sư về Việt Nam làm việc với các học sinh, các sinh viên hay làm việc các giáo sư ở Việt Nam để giúp đỡ cho họ tiến hành trong những chương trình đó. Thì những chương trình đó rất là tốt cho các sinh viên mà không có thể đi du học được. Nhưng mà theo tôi nói, nếu mà muốn đi du học thì chúng ta phải có cái thời gian tối thiểu là 1-2 năm ở trong cái nước đó. Tại vì ở trong cái nước Hoa Kỳ, sau khi chúng tôi biết là sau khi các sinh viên qua thì họ có được nhiều cơ hội học tiếp ra thạc sĩ và tiến sĩ.
Thì có nhiều cơ hội hơn cho các em nếu các em đi tận nơi, mục kích sở thị và học tận chỗ. Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Tuy nhiên cũng có những chương trình trao đổi giáo viên, cũng có những chương trình trao đổi giáo trình, hoặc là chuyển giao giáo trình từ đây về, như giáo sư có giới thiệu là cũng
Vâng.
có. Dạ, nhưng mà chắc chắn là cũng còn hạn hẹp, chưa có đại trà lắm. Nhưng mà cái chương trình mà gửi người đi qua du học đó, tự túc cá nhân hoặc là chương trình nhà nước gửi đi thì phổ biến hơn rất nhiều, vì người ta nghĩ rằng đi một ngày đàng học một sàng khôn, đi
Vâng.
thì dĩ nhiên là học hỏi hơn, thu thập hơn rất là nhiều. Thì nếu các bạn nào có nhiều cơ hội về học lực, tức là mình học khá, mình có khả năng, có năng lực, thì các bạn ráng để tìm kiếm cho mình một cái cơ hội đi du học thì vẫn là tốt nhất. Nếu không có đủ khả năng tài chính thì qua những cái cơ hội học bổng, cơ hội học bổng của trường Mỹ, hoặc là cơ hội học bổng của chính phủ Mỹ như Fulbright, hoặc là cơ hội học bổng của chính phủ Việt Nam Đài Thọ như là chương trình gửi người đi qua học học viện Tùng Duyên chẳng hạn, thì cũng có rất nhiều con đường. Nếu các bạn là một người xuất sắc, là một người tinh tú, là một người giỏi thì chắc chắn có rất nhiều cơ hội chờ đón các bạn, nhất là trong thời kỳ mà hai nước Việt Mỹ mở rộng ban giao rồi giao lưu về văn hóa và giáo dục nữa. Thì cũng là cầu chúc các bạn trong năm mới này có được nhiều cơ hội, nhiều cơ hội về học thuật, nhất là trên con đường đi du học Mỹ. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trà My liếc qua Facebook lẫn YouTube lúc này không có những thắc mắc nào liên quan tới vấn đề du học nữa, hoặc là chương trình chủ đề của chúng ta nữa, thì chúng ta tạm tạm khép lại chương trình ngày hôm nay để chờ đón chương trình tuần sau, tối thứ hai hàng tuần. Trong lúc này thì xin hỏi, nếu là đảng viên, con của đảng viên cộng sản thì có được nộp đơn không, thưa giáo sư?
Chúng tôi không có ở nước Mỹ, chúng tôi không có cần biết rằng là các bạn ở từ đảng nào ra hay là từ một cái tôn giáo nào ra, tại vì họ không có dùng cái đó để những cái lý do được nhận hay không được nhận. Đó là các bạn cứ yên tâm, mặc dù là mình ở trong một cái đảng nào đó mà nó ở Mỹ nó không thích chẳng hạn, nhưng mà theo trên nguyên tắc các bạn cũng sẽ được nhận vào các học viện.
Đi du học Mỹ thì không phân biệt đảng phái nào, nhưng mà nếu
Đúng
mà
rồi.
các bạn đi định cư thì chắc chắn cái điều đó là một trở ngại. Nếu các bạn là đảng viên cộng sản, các bạn muốn đi định cư thì cái đó là có trở ngại cho các bạn, chứ còn đi du học thì không sao, miễn là các bạn có năng lực học tập và có năng lực tài chính. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Trà My nhìn lại một lần nữa xem còn câu hỏi không, thì đã thấy những câu chúc, những lời cảm ơn. Một lần nữa xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chờ đón các bạn tại đây để mang đến cho các bạn những thông tin mới về du học Mỹ và giới thiệu giáo dục Mỹ cho các bạn được tìm hiểu, được hiểu biết thêm, mở rộng sự hiểu biết và tầm mắt. Với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, một lần nữa cảm ơn giáo sư thật nhiều. Xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Chúc mừng năm mới đến cô và các quý vị khán thính giả của Đài Loan.
Cảm ơn giáo sư, chúc mừng năm mới giáo sư và quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Trong mình xin hẹn tạm biệt, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.